30. Thế nào là 7 thứ điên đảo trong thế gian? Làm sao để lìa khỏi?
Thứ thường cho là thường, thường cho là vô thường, là điên đảo. Cái vô thường cho là thường, còn thường cho là vô thường, đó là điên đảo đó. Khổ cho là vui, vui cho là khổ, đó là điên đảo. Vô ngã cho là ngã, ngã cho là vô ngã, đó là pháp điên đảo. Bất cảnh cho là cảnh, cảnh cho là bất cảnh, đó là pháp điên đảo. Mắc phải bốn cái pháp điên đảo ấy là người chưa biết pháp tu chân chính. Vấn đề điên đảo là vậy. Vô thường cho là thường. Sự thật là cái hiện tượng giải pháp. Hiện tượng giải pháp là vô thường. Mình cho là thường, hoặc là mình mong muốn nó là thường, đó là điên đảo. Tôi nói ví dụ như vậy là cái đời người thì ai cũng phải chết. Thế thì cái việc mà sanh tử tử sanh á, mà cái người mà học đạo đại thừa người ta không hề có sợ. Tại sao vậy? Tại vì á, trong cái hiện tượng sự vật vô thường này nè, người ta thấy được cái tính chất thường của nó. Còn như người phàm phu thấy được sự vô thường, bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi già chết, hoặc là cái nhà cửa thì bà tiền nó theo cái quy luật sinh trụ dị diệt hết rồi mình đau khổ, hoặc là mình cố ý mình làm cái gì thật cứng cho việc cắt cho thật trường cửu, cái đó là sự thật của mình đi trái ngược với cái chân lý vô thường mà mình muốn cho nó là thường, cái đó là thiên đạo rồi. Còn như cái người mà anh ta học đạo rồi đó, cái vấn đề vô thường người ta không có sợ, mà biết rồi vô thường chỉ là những tội sanh diệt trong cái bản thể thường, cho nên người ta không có sợ, không có điên đảo. Do vậy mà cái vấn đề sinh tử đó, việc sinh tử kể ra cái cùng số tử được sanh, sinh tử lững lờ còn bằng cớ kể cả đức Phật của chúng ta, mỗi chúng ta nhiều kiếp đã phát tâm lập, đã từng làm tiên những nhục vô hình từ thời nhiên đang cổ mặt. Thế thì cái người đạt đạo người ta thấy cả thường và người ta thấy cả vô thường. Cái vô thường là cái sự hiện tượng duyên sanh ở trong cái bản chất, cái bản thể thường của bản thân. Do vậy mà người ta không có điên đạo, sao có đòi hỏi cái thường ở trong cái thế giới pháp thế gian này. Mà ta biết rằng là thế gian này dù là nó vô thường, nhưng mà không bao giờ nó mất mát đi đâu. Do vậy mà cái người trí học trên pháp, thành trên pháp, sống ra trên pháp, người ta không có điên đạo. À. Còn cái người mà vô thường mà đòi hỏi cho nó thường, thấy là thường, thì nó là điên đạo đúng. Khổ cho là vui, nó là điên đạo. Đấy. Ở thế gian thì sự thật, biết bao nhiêu người đam mê về tài, đam mê về sắc, về danh, về thực, về thùy, tất cả cái đó đâu phải là cái vui thật đâu. Vậy mà người thấy nghe, cho nó là cái vui thật, cái đó là mới gọi là điên đạo. Trong khi có cái vui thật, lại không biết được cái thực nghĩa của cái vui thật, là cái lạc, lạc của niết bàn. Cho nên người ta hưởng thụ được trên thế gian này những cái vui mà nhìn bằng con mắt đạo, thì người ta thấy cái đó không phải là cái nguyên nhân, không phải là cái nguyên nhân vui, và cũng không có cái quả vui được. Cái vui mà trong tài sắc danh lợi thực thì cái vui đó không hề có vui thật, vậy mà người ta cho là vui. Còn cái vui thật là cái vui của niết bàn thì người ta không thấy. Cho vậy mà người đời điên đạo. Thế gian có thường lạc ngã tịnh, chúng thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Thế cái này, thế gian cũng có thường lạc ngã tịnh. Như tôi vừa nói, tôi muốn làm thế gian cho thật cắt, nếu tôi cũng cắt được dây. Nhưng mà thì ta sẽ thường đó là cái thường, cái cắt đó là. Và bằng vinh tự thôi, cho nó không bao giờ có được tình nghĩa được. Còn cái lạc của thế gian này, cái lạc theo vũ dục, cái lạc nó cũng là cái lạc vinh tự. Cái vô số mà trong công danh tài sắc và sự nghiệp mà cái đó là cùng là cái lạc giả tạm. Ngã, ngã là cái ta, là cái tôi, là cái danh vọng, là cái địa vị, hoặc là cái sự nghiệp mà mình tạo, mình hy vọng nó bền vững lâu dài. Thế thì cái ngã đó cũng là chỉ có danh tự mà không có thực nghiệp. Còn tánh đó là những cái vừa lòng, những cái thoại nguyện, những cái đắc chí thật sự, không bao giờ có cái vừa lòng, cái đắc chí thật sự. Thành ra đó là cái thường lạc ngã tịnh của thế gian. Còn xuất thế gian thì nó thường lạc ngã tịnh. Xuất thế gian có danh tự mà không có thực nghĩa, xuất thế gian có danh tự mà có thực nghĩa, vì sao? Vì xuất thế gian có bốn thứ duyên đạo cho nên không biết thực nghĩa. Nó bây giờ có bốn đứa điện đạo, vô thường cho là thường, thường mà không biết cho là vô thường, khổ cho là lạc, khổ cho là lạc là chẳng hạn cái vui của vũ dục của mình. Cái lạc thiệt của nước bạn lại cho là khổ, vô ngã cho là ngã, tìm cái sự nghiệp để lưu truyền cho hậu thế. Cho nên là nói cái này nhiều khi nó ngược lại với cái nhận thức của người thế gian nhiều lắm. Có khi ta không bằng lòng với mình đâu. Là mình tìm một cái mà mình để gọi là ngã ở trên cõi đời này đó. Để cho nó lâu dài, cho nó trường cửu. Không có đâu, đừng có làm cho mất tâm. Nhưng mà mình nói vậy là mình tin nhắc là, chứ mình mở mặt là nghĩa là nó... Tôi thấy nhiều người đó gian này ta làm cái gì đó, ta để lại cho ta gọi là để lại lâu dài, hoặc là ta để lại cho cái trở thành lịch sử, trở thành di tích ha. Nhưng mà thật sự người học đạo thật á, đi trên con đường Phật á, là ta quan niệm là không có cái di tích nào mà nó tồn tại, nó vĩnh cửu, chẳng có cái lịch sử nào thật sự giống như cái bản chất của lịch sử. Mà lịch sử là tùy theo cái nhìn, tùy theo cái đánh giá, tùy theo cái lập trường chủ trương của người đời. Cho nên nói về lịch sử, không có lịch sử nào tồn tại mà đúng với sự thật của lịch sử. Mình nói hơi leo ra bên ngoài một chút thôi mà. Tôi nói ví dụ như giờ kể từ 1802 là từ khi mà Triều Nguyễn chiến đấu lại với Quan Trung Nguyễn Huệ, thành lập ra cái Nguyễn Triều, Triều Đình nhà Nguyễn, cho tới 1945 là chấm dứt. Tức là trong giai đoạn đó, những người mà lịch sử của Triều Đình nhà Nguyễn thì phải biết thôi là công lao rực rỡ, biết là bao nhiêu. Dàn son quân liệt là những gì nào mà bò tái cho đông thì đều được tôn trọng, được sắc phong làm thần hết. Lịch sử đấy, chùa chiền cũng vậy, chùa nào mà được chữ sắc tứ là vinh dự vô cùng, thánh diện vô cùng, được sự chú ý niềm đạo của vua. Và người nào mà không gọi là công tần tôn nữ hả, thánh minh hay là tôn thất hả, là ngon lành lắm, là phai bướm và sơn rộng thánh diện về dòng dõi của tộc của mình. Nhưng mà rồi qua cái chế độ, trải qua thời gian, đất nước tiến triển thì ai cũng biết rồi. Cái nhân của chủ nghĩa xã hội, cái nhân của chủ nghĩa cộng sản, cái nhân của chủ nghĩa của những người lao động. Thì cái công lao, cái việc làm của Triều Nguyễn thì ở đây ai cũng biết rồi. Nào là cổng cánh, cánh gà nhà, nào là nước nước do gì gầy mã tổ, nào là cái gì đó đủ thứ. Nào là làm cái sai, nào là cơm lưng uống gối, nào là bán nước thật dân cho đại quốc văn đăng. Thế là cái từ lịch sử từ xưa tới nay nó cũng vậy thôi à. Cái sự đánh giá thì mình nó không có cái gì là thật sự đâu. À, Thế thì là về mặt thế gian nó phải vậy, về mặt Phật giáo cũng vậy. Mình dũng ý mình làm lại cái khúc lâm yên tử chứ gì, là lịch sử chứ gì. Thật sự là Phật đâu phải lấy linh ngay cột cỡ, cỡ đó là cứu cánh của Đạo Phật. Mình phục hồi, gọi là phục hồi hoặc là phục kế hoặc gì đó mà. Rồi bây giờ mình tạo cái gì có sự túc lâm. Để mình gọi là lịch sử ta. Không có đâu. Không có chân thật đâu. Tất cả đều là, hay như bạch tục đế là đều là vô thường. Thì bạch tục đế đều là vô thường. Mình cứ bấm và tìm cái thường ở trong cái thân diệt vô thường của nhà Phật. Cho nên cái việc này là tùy theo cái nhìn của mọi người. Thì các bạn rồi mình học rồi mình chọn cái pháp mà mình hành, chứ còn mình đưa ra một cái chấm mà mình gọi là để cho mọi người theo mình á, thì chưa chắc người ta không đồng ý với mình. Còn ở đây thì tôi phân tích để cho đại chúng tự mình có cái nhận thức. Cho nên thế gian có bốn thứ trên đảo, cho nên là không biết thật nghĩa. Ngoài bốn cái thứ trên đảo còn có bốn trên đảo, tâm trên đảo và kiến trên đảo nữa. Thường là ngã tâm mà mình cho là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, đó là bốn thứ điện đạo. Hoặc là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mà mình thấy là thường là ngã tịnh cũng đều được gọi là điện đạo. Ngoài ra còn ba thứ: tâm điện đạo, kiến điện đạo, tưởng điện đạo. Cái chữ tưởng điện đạo này tôi có nói rồi, cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát thành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Đề Tát nói y Bát Nhã Ba La Mật Đa cô, tâm vô quá nhạy cô, vô hữu cũng vô, diễn ly điện đạo, mộng, tưởng, tưởng điện đạo nè. Con mắt của chúng ta mở dày nè, mà sự thật chúng ta thấy nè, nó giống như người ta rượu vậy, người ta rượu cũng mắt mở, mà thấy núi rừng đất liền nhà chỗ cỏ cây đều đảo lộn, mà đi sẽ rượu cho nó điên đảo. Còn cái tối điên đảo là khi vẫn là vô thường, khổ vô ngã và mất. Còn vậy mà ta lại mở mắt đàng hoàng vậy nè, mà ta thấy là thường là lạc là ngã là tỉnh. Nhưng mà đây là nhớ ra thường là ngã tỉnh của thế gian á, nó có. Nó chỉ có văn tự mà không có thực nghĩa. À nhớ đó, mở mắt vậy nè, mà sự thật này nè, nó lẽ ra là vô thường, khổ vô ngã và mất tỉnh. Vậy mà người ta vẫn thấy thường lạc ngã tỉnh, đó là tốn điền đạo. Ngược lại đi sâu vào nhìn mà cái nhìn của tấm gương á, thì là thường lạc ngã tỉnh, lại thấy là vô thường, khổ vô ngã và mất cũng là tổn điềm đạo. Nghĩa là mình hiểu không đúng sự thật, nó giống như người ta rượu vậy. Cho nên cái này phải để ý, người ta có thể nói thường là ngã tỉnh là điềm đạo. Vì ngoại đạo họ cũng nói thường, mà cái thường của họ không đúng. Ngoại đạo họ cũng nói lạc, mà cái lạc của họ không đúng chân lý. Cái thường của họ không đúng chân lý. Cái ngã của họ không đúng chân lý. Tâm của họ không đúng chân lý. À, cho nên là họ cũng có khả năng nói thường là ngã tâm, mà không đúng chân lý. Rồi họ cũng có khả năng nói vô thường, khổ vô ngã và mất, mà nói không đúng chân lý thì nó thành viên tạm hết. Cho nên những cái cặp này là rất là khó. Nghĩa như đi đảo mộng, tưởng, tưởng đi đảo là sự phát triển của thời gian này là sự thật. Cái bốn tướng của thế gian là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, đó là bốn tướng của thế gian. Thế gian mà người thế gian mà hiểu như vậy là sai đấy nha. Vì có ba thứ điện đạo này cho nên người thế gian ở trong thường thấy là vô thường, ở trong lạc thấy là khổ, ở trong ngã thấy là vô ngã, ở trong tịnh thấy là bất tịnh, đấy gọi là điên đạo. Vì điên đạo nên thế gian biết văn tự mà không biết thực nghĩa. Vì là thực nghĩa, vô ngã gọi là sinh tử, ngã là Như Lai. Ngã là Như Lai. Để chữ Như Lai tức là Như Lai hả? Nói cái chữ Như Lai tức là Như Lai thấp thân. Còn nó thấp thân là ngã. Vô thường là thanh văn duyên giác. Và thường là thấp thân. Thấp thân Như Lai. Khổ là tất cả ngoại đạo. Lạc là giải thoát. Nếu vậy, ngoại đạo, ngoại đạo họ, họ cũng có cái chân lý của họ. Nhưng mà thật sự là ngoại đạo là không nhận thức được chân lý, cho nên là ngoại đạo là khổ đó nha. Tôi nói cái này là chuẩn bị đó là ngoại đạo là khổ là thế nào. Tôi nói gì, ví dụ như chúng ta tu hành vậy nè, mà chúng ta không tin đó là cái khả năng chuyển hóa tiền não vô minh của mình không tin. Rồi mình cũng không tin khả năng thành Phật của mình. Mà mình hướng về bên ngoài. Tôi nói theo Lục Tổ Quỳnh Năng. Lục Tổ Quỳnh Năng định nghĩa cái chữ ngoại đạo là cái người mà tu hành cái đạo hướng về bên ngoài. Cầu nguyện gian sinh lại lục lễ bái năng mỹ ỷ ôi. Nhờ sự cứu độ, sự hộ trì của bên ngoài. Của ông thần này, ông thánh kia, của bà này, ông nọ, trong đó kể cả cầu nguyện Bồ Tát, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật. Thế thì những người đó dù có tu hành cực khổ mà vẫn là cực khổ thôi, chứ không có đem lại kết quả an lạc đâu. Cho nên ở đây là cái sự khổ là ngoại đạo là vậy đó. Cái người mà tu ra cái đạo cầu bên ngoài là khổ lắm. Bất tịnh là pháp hữu vi, tịnh là bát nhã chánh pháp của Phật Bồ Tát. Còn là cả tịnh chứ tịnh đó là chỉ cho bát nhã. Đấy gọi là không điên đảo. Hiểu như thế là không điên đảo. Vì không điên đảo nên biết văn tự và biết cái thực nghĩa. Nếu muốn lìa khỏi bảy thứ điên đảo thì phải biết rõ thường là ngã tịnh như vậy. Thành ra cái đoạn này là chúng đấy là phải tư duy quán chiếu, phải thấy được cái chân lý thường, thực tế thường, chứ không phải là cái nào cũng vô thường đâu. Thất thật thật là thường, không bao giờ tư hoài được. Cái tính thân tịnh đó không bao giờ tư hoài được. Cho nên gọi nó là thường. Nhất bạn không có biển đảo vô minh, là thật sự là có lạc đấy. Thường cứu chân tâm của ta, hệ tính tịnh minh của chúng ta, bản chất của nó là lạc, chứ không phải là khổ đâu. Mà chúng ta bị khổ là tại vì chúng ta không sử dụng cái chân tâm thường trú, cái thể tính tịnh minh, mà chúng ta chỉ sử dụng thấp trong tiền não. Do vậy mà chúng ta có lạc. Còn ngã là cơ quan hiện tượng. Cũng như là nếu mà không bao giờ các vị làm sao cho nó tiêu hoại, nó mất mát được. Hiện tượng và pháp hữu vi thì tư tam hoại diệt. Cái hư không thì là nó ngoại diệt rồi nó thành ra cái gì? Hư không thì ngoại diệt thành ra cái gì? Không có, hư không không hề có ngoại diệt. Cho nên những cái phiền não vô minh đau khổ ngoại diệt được, nhưng mà còn cái tất thanh tịnh của chúng ta không bao giờ ngoại diệt mất nó được. Do vậy cho nên là chúng ta phải quán chiếu thường là ngã tịnh, tức là tập trở về nguồn. Vạn pháp, tất cả những người nhân pháp đều là, nó gọi là pháp tánh đó mà. Cái tánh người hóa cũng là tánh đó. Nó có cái chất liệu đau khổ trong đó.